Đan Vũ Càn Khôn, chương 863, Thanh Long Chi Tâm, 2, góc truyện audio.com, tóm lại có được Thanh Long Tâm có thể giúp cường hóa cùng khôi phục Tần Phàm cảm giác được tính mạng của mình đã được bảo đảm hơn rất nhiều, cho dù có tiếp tục bị thương nặng, mộc hệ ma trùng đều có thể kéo dài tính mạng của hắn, để cho hắn không dễ dàng bị giết chết. Đây là năng lực của mộc hệ ma trùng, bên trong ẩn chứa lực lượng sinh mệnh phong phú, đại biểu tinh thần phấn chấn ương ngạnh, sinh cơ bừng bừng, luôn luôn phùng sinh. Trong 3 tháng qua việc diễn biến sinh trưởng cây cối trong cơ thể của ta để cho ta đối với quy tắc huyền ảo của mộc hệ nguyên lực cũng đã thông hiểu được đạo lý, hiện tại ta đã có được lực khống chế nguyên khí mộc hệ nhất định, tuy rằng còn chưa sánh kịp với 3 hệ khác nhưng chỉ cần đợi thêm một thời gian, có lẽ trước khi ta còn chưa đột phá được cảnh giới võ thánh nhưng đã có thể làm được tứ nguyên hợp nhất. Tần Phàm đứng dậy, tay nắm chặt một đầu hư ảnh thanh long thật lớn xuất hiện ngay phía sau hắn, trấn áp mộc hệ nguyên khí chung quanh người hắn. Chỉ là mới hoàn thành luyện hóa ma trùng đã có được năng lực nắm giữ khống chế mộc hệ nguyên khí trong tay, 3 tháng thời gian vừa qua hắn cũng không hề lãng phí. Hiện tại võ đạo cảnh giới của hắn bởi vì quá trình luyện hóa ma trùng đã tăng lên không ít, cách bát cấp võ tôn chỉ còn một bước. Nhưng chủ yếu hơn chính là, hắn còn chưa đột phá tới võ thánh cảnh giới cũng đã có thể nắm giữ 4 hệ nguyên khí khác nhau trong tay. Trước khi luyện hóa ma trùng thanh long, thực lực của hắn có thể so sánh với nhị cấp võ thánh, có thể miễn cưỡng liều mạng với tam cấp võ thánh, nhưng sau khi hắn luyện hóa ma trùng thanh long, hắn cảm giác được mình đã dám đối mặt với tứ cấp võ thánh, thực lực đã mạnh hơn tam cấp võ thánh rất nhiều. Hơn nữa cho dù là ngũ cấp võ thánh, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Lúc này một thông đạo đặc thù xuất hiện bên dưới đáy cổ thụ đã khôi phục lại bình tĩnh, không còn vẻ chấn động như vừa rồi, chỉ là lốc xoáy màu đen vẫn dừng lại cách Tần Phàm không xa, tản ra lực hấp dẫn vô cùng thần bí. Lốc xoáy quỷ dị kia đã xuất hiện một hồi lâu, nhưng hiện tại Tần Phàm mới chuyển lực chú ý qua nó, có thể biết thanh long tâm hấp dẫn hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Đối với hắn mà nói, ma trùng trọng yếu hơn mọi thứ, hơn nữa tuy rằng lốc xoáy thật quỷ dị, nhưng không uy hiếp được hắn, hắn không đi chú ý cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đây chẳng lẽ là lối vào tầng thứ 5, mà lúc này nhìn lốc xoáy màu đen, Tần Phàm hơi nghiêng đầu suy tư, sau đó thì thào nói. Hắn từng quan sát qua trong hộp sắt nhỏ cũng không nghe nói gì về tin tức lối vào tầng thứ 5. Mà lốc xoáy màu đen trước mắt làm Tần Phàm cảm giác có một cỗ khí tức thần bí phát tán ra từ bên trong thông đạo, hắn cảm giác đó là lối vào một không gian khác nhưng cũng chưa chắc đi thông tầng thứ 5 của Cửu Long Tháp. Dù sao lối vào này khác hẳn những tầng bên dưới. Thanh Phong, ngươi vào xem trước. Tần Phàm cũng không tự mình tùy tiện xâm nhập mà khống chế khôi lỗi bán thần tiến vào bên trong. Sau một lát hắn cảm ứng được khôi lỗi bán thần cũng không gặp phải nguy hiểm, hơn nữa giống như đi tới một địa phương vô cùng yên lặng, nơi đó truyền tới cảm giác vô cùng tường hòa, tựa hồ không hề có khí tức gì nguy hiểm khác tồn tại. Rốt cục đi thông địa phương nào? Tần Phàm không khỏi có chút nghi hoặc, vốn tầng thứ 5 phải nguy hiểm hơn tầng thứ 4 mới phải, nhưng tình huống hiện tại tựa. Góc truyện audio.com, hồ có chút quỷ gì? Suy nghĩ hồi lâu, hắn hít sâu một hơi làm ra quyết định, sải bước đi vào bên trong lốc xoáy màu đen. Bởi vì luyện hóa xong ma trùng thanh long, hắn có tin tưởng vào thực lực của chính mình, đảm lượng đương nhiên càng thêm lớn mạnh. Lốc xoáy trên thực tế là một thông đạo trung truyền, đi vào bên trong, liền có thể cảm giác được từ đầu thông đạo truyền tới khí tức thần bí, thật giống như Tần Phàm cảm ứng được trên người khôi lỗi bán thần, tràn ngập bình tĩnh tường hòa cùng quỷ dị. Bên trong lốc xoáy chuyển động rất nhanh, một lực hấp xả huyền diệu bắt đầu kéo hắn vào đầu bên kia lốc xoáy. Giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác thanh âm vắng lặng, ngoại trừ thanh long tâm truyền ra nhịp đập trầm ổn mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không còn nghe được bất cứ thanh âm gì khác. Nội tâm của hắn thập phần bình tĩnh, thanh long tâm cung cấp cho hắn lực lượng cùng tin tưởng không ngừng. Lấy tầng cấp thủ vệ của 4 tầng đầu tiên trong Cửu Long Tháp mà suy đoán, thủ vệ tầng thứ 5 chủ yếu vẫn là bát cấp trung giai yêu thú, nhưng có lẽ là loại yêu thú lợi hại thực lực tiếp cận ngũ lục cấp cốt thánh. Mà phòng chừng sẽ có không ít cốt thánh, phần lớn phải có thực lực ngũ lục cấp. Sau khi Tần Phàm luyện hóa ma trùng thanh long, đối với thực lực của yêu thú cùng cốt linh cũng không còn quá kiêng kỵ như trước, dù sao trung cấp yêu thú cùng trung cấp cốt thánh nếu so sánh với thực lực của trung cấp võ thánh chân chính vẫn yếu hơn rất nhiều, phòng chừng là thực lực tứ ngũ cấp võ thánh. Cho nên có thêm bán thần khôi lỗi trợ giúp, hắn hẳn còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng thủ vệ của mỗi một tầng Cửu Long Tháp đều thật sự lợi hại, những điểm đỏ hoặc ám kim sắc hiện lên trong hộp sắt là những nơi báo hiệu có bảo vật trọng yếu. Đối với quái vật ở những địa phương này, đoán chừng phải lợi hại vô cùng, hiện tại Tần Phàm thật không có lòng tin có thể lấy được bảo vật trên tầng thứ 5. Nhưng Tần Phàm cũng không dám có lòng tham, ma trùng trọng yếu nhất hắn đã lấy được dưới tầng thứ tư, nếu tầng thứ năm nhất định phải dùng cứng trọi cứng mới lấy được bảo vật như vậy hắn cũng sẽ không nhất định phải chiếm lấy. Trên thực tế viên ma trùng thứ tư mới là mục đích chủ yếu hắn đi tới Cửu Long Tháp lần này, so sánh với ma trùng, những bảo vật khác đều không quan trọng. Hơn nữa trong 3 tháng hắn luyện hóa ma trùng, hắn đã đem toàn bộ hài cốt của chư thần bên trong sơn cốc góp nhặt, hiện tại hài cốt chư thần trên người hắn đã đầy đủ, thậm chí hắn phải lập tức rời khỏi Cửu Long Tháp cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng tiếc nuối. Cho nên hiện tại hắn đi lên tầng thứ 5 cũng không cảm thấy quá sợ hãi, nếu không thể đối phó thì hắn quay về tầng thứ 4, sau đó trực tiếp rời khỏi Cửu Long Tháp là được. Tần Phàm mang theo tâm tính tương đối thoải mái đi tới đầu bên kia thông đạo lốc xoáy màu đen. Bước tới địa phương xa lạ kia, Thanh Long Tâm trong lòng Tần Phàm không khỏi nhảy dựng, theo tầm mắt của hắn có thể chứng kiến được một không gian thập phần trống trải. Không gian không lớn lắm, chỉ lớn hơn đại sảnh ở tầng 3 Cửu Long Tháp một chút mà thôi, thậm chí cũng không lớn bằng sơn cốc ở tầng thứ 4. Ở trong không gian không nghe được bất kỳ thanh âm nào của yêu thú, ngay cả không khí cũng có vẻ thập phần yên lặng. Đây là tầng thứ 5 của Cửu Long Tháp sao? Trong lòng Tần Phàm vô cùng nghi hoặc, tầng tháp này có thông đạo lốc xoáy màu đen vô. Góc truyện audio.com, cùng bất đồng, hơn nữa sau khi đi tới hoàn cảnh cũng cực kỳ quái lạ. Cách chương.